được cúng mùa, khoai, người cũ, đất, trái to đều là phải do nước, thần, tình, giống. Trong đó nước cho đầy đủ, thân cho đầy đủ cho tốt, chuyên năng trong đó là cần giống là lợi giống tốt, người tương một mười trong đất đó nó sinh ra qua lại rất là dữ. Rồi bạn không làm như vậy, nước không cần giống không tốt thì không có ông thằng nào làm cho mình có lúa có đậu có đâu. Cho nên là những cái bữa đó thành cho để thổ năng sinh bạch ngọc thành thả tứ quần cương, những câu đó là cái đọc hồi 6-7 tuổi rồi. Sau này tôi mới biết rằng là thổ thần không có làm được gì cả. Bằng cớ là hồi tôi nhỏ đó mới là vườn tược của ông bà để lại, nhưng mà nếu mà cái lúc nhỏ chưa làm được bỏ cỏ như là lộn nhanh thì đó ra thế là mình ở vườn minh mông mà không có một cái suối để nấu ăn trưa, là vì mình không có trồng bỏ cỏ lên không. Thế là trước gần cái bãi đường, cái bãi sông gần đó mình nuôi một cái thờ cái nữ mũi thổ thần như thế, nhưng mà có nào cho bạch ngọc được đâu, nào là các ông đó có cho mình dần dần được đâu. Thành ra là cái chuyện mà thờ phượng thì không ngon đó, mình tưởng mình đà đạt nhưng mà thực ra không phải. Bởi vì Phật chỉ ở vườn mà cái đạo giới cái đạo Phật tôi nghĩ đạo Phật nó sâu xa lắm, không có thờ lắm nhân chịu được, mà phải tự mình tạo cái nhân thiện thì mình mới được cái quả lành. Đã có do nó thì mình xấu rồi, mình là thâu lập cái quả là xấu, quả là khổ thôi. Cho nên là khi mà học đạo rồi đó, như tôi đã nói với đạo chúng một lần đó, cái người nữ mà người ta học đạo Phật, người ta nói rằng kể từ khi mà tu tập thiền định rồi, người ta có một sự an lạc hết sức là bằng lòng ở trong cái gia đình, ở trong đời sống của người ta. Mà những người theo đạo Phật là không thờ bất cứ một vị vũ thần nào, chỉ thờ đức bổn sư của họ mà thôi. Câu nói đó rất là đúng. Hôm nay là mình thờ lâm nhân vậy đó, mình tưởng mình đạo Phật mà không phải. Mình đi cúng lương tương đương cúng thần này thánh kia nứa nọ không, coi chừng là mình không phải đạo Phật đó nha. Bởi vì vui thật là vững bất quy chuyên thần vũ vật, vui thật rồi là không có lương với trời thần vũ vật mà có, mặc dù là trời thần vũ vật có ở trong cái vũ trụ này, mà nếu nó có thì nghĩa là nó là một con đường ở trong số con đường gọi là lực đạo luân hồi mà thôi. Nó là một đường ở trong số con đường, mà con đường nhân đạo là một, nhân đạo là con đường của ta đang sống đang ở đây, là một đạo, một con đường trong số con đường của trời, của người, của Atula, của dữ, của thần á, của xuất sinh, của địa ngục. Vì vậy ở đây là do cái việc này là tôi nhắc lại với đại chúng là bữa nay là không cúng, ngày mai là 30, đó là gọi là nếu được tạm cúng con hồn trong tháng 7 đó mà cúng con hồn là làm cái việc đế thứ cho tất cả loại vũ thần thiếu thước thiếu đức không đủ thứ, là mình cho họ ăn đó, mình đế thứ đó cũng như đế thứ cho những người nghèo ở trong các cái đại bệnh của người già vậy. Như vậy mới gọi là đạo Phật thiệt đó. Còn mình thà gian dối nhiều đó là chưa, mặc dù là mình là đạo Phật nhưng mà đạo Phật nó chưa có tín hiệu, ta gọi là tín hiệu ngay giờ nó là cái chứng nhận hiệu ta vẫn có đó không. Ở đây mà mình thà luôn chúng ta là mình cũng đạo Phật thiệt nhưng mà chưa tín hiệu. Thành ra hãy nói ngay, trình độ thấp là thấy đạo Phật thấp, mà cao thì thấy đạo Phật cao. Tưởng như dân giải trên đầu, hành đá trên đầu, dân tấm diện. Thường cơ hạ bản trợ hữu lâm thủ diện. Cái chuyện tu thiền cũng vậy. Cái cơ thiền nó mênh mông, nó bắt nhất. Nó cũng thô thẳm lắm. Người tu thiền, ví dụ như bây giờ bắt đầu các vị học thiền, nó dạy các vị ngồi để lấy khởi tích mà. Đến một, thích vô đến một, thở ra đến hai, thích vô đến ba, thở ra đến bốn, cũng như vậy. Rồi là ta dạy các vị là, tôi thở vô, tôi biết tôi thở vô, tôi thở ra, tôi biết tôi thở ra, tôi hít vô dài, tôi biết tôi đang thở vô dài, tôi thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài, cũng như vậy. Tôi xin anh thở vô, tôi lúc tôi thở vô, tôi xin anh thở ra, tôi lúc tôi thở ra. Cái gì là ráng để, vừa để những thứ mà vừa thở để thế bây giờ các vị tưởng vậy là thường của đấng rồi. Nhưng mà thực phẩm cái đạo mà thường đâu có phải là cái chuyện mình hít vô thở ra và biết thở vô dài biết thở ra ngắn, cái đó là thường. Nhưng mà thực phẩm cũng là thường, nhưng mà nó là vậy đó. Cái cơ thường nó mong manh mắt nó, người tư ở đó cũng gọi là tư thường. Tôi thở vô dài, tôi biết tôi thở vô dài, tôi thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài, tôi xin ăn thở vô, tôi biết tôi đang xin ăn thở vô, tôi xin ăn thở ra, tôi đang biết tôi xin ăn thở ra. Tôi xin ăn rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Thế là hỏi tôi là người nói tôi là vậy đó, ngồi chiếc già nói thẳng, lưng nói thẳng, sống mũi tôi nói thẳng như thật sự một chuyện, thật sự một đường từ cái mũi xuống rút. Và từ là thở mà thở vẫn như vậy. Rồi mình cứ thấy là mình tự thường đó chứ. Hoặc là có người rồi là có người ở ngồi thiền bằng cái chữ mà thiền tâm thật nhất vậy. Nó ngồi thiền mà ta nhớ cái cảnh giới của Phật A Di Đà rất là vòng vàng, vòng bạc, vòng lưu 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 tập trung tư tưởng hướng về cái cảnh giới đẹp đẽ như thế. Bây giờ là quán tưởng thiền là thiền chữ tâm độ, rồi là thiền tâm thật nhất vậy. Thế thì cũng là thiền đấy, nhưng mà có chuyện thường cơ hạ đảng, tức là nó mang mang lớp, nó phải tỏ vệ thôi. Tỏ vệ cũng gọi là thường, nhưng mà quá trình. À quá trình nó là quái tưởng cảnh giới bằng vàng bạc lưu lưu qua đây, rồi biết châu mai nở ra. Cảnh giới nó không có thật, mà lấy quá rồi là một thương lạng đó. Để đánh tâm hồn ở một thế giới cao xanh mà không bao giờ có thế giới hiện thực như mình tưởng được. Thế là cái điều đó, cũng là người đời tưởng thật, cũng là phát tâm tâm lý trước. Nhưng mà có chừng lạc ra gọi là lạc thường, mà từ tâm tư tưởng là gọi là tẩu quả nhập ma. Tẩu quả nhập ma nghĩa là nó thoát đi cái tâm trí của mình, cái tư tưởng của mình sai lạc rồi cái là ma nó nhập vô, gọi là lạc thường đó. Vì vậy cho nên là cái cơ thường nó đừng cho họ đã nó mênh mông lắm. À, nó giống như là tâm nó chứa xuống cái mặt nước đó mà. Thành ra là cái người mà không biết cái người mà ấu tử như thơ cho con á, nhưng những cái con đó là nó thấy tâm bằng cái nước này, nó lại được chụp tâm á. Tưởng tượng là mình sẽ ôm bắt được cái mặt trăng, nhưng mà đôi khi mà chụp cái mặt trăng đó thì là mặt trăng nó lại nó không thích, nó ở đâu đó, nó không có cái chỗ mà gần như là mình thấy. Nó phải ở trên mặt nước như mình thấy. Thành bây giờ cơ thuyền bán lãng dường với trăng ánh mặt nước mà dạ trăng mặt nước thì cái trăng nó lại sâu mù. Và bởi là tôi nói như thế. Vâng đây là tôi nhất là tính rằng là cái tư thường là dù tất tư lắm. Nhưng mà theo tôi vừa tôi nhắc lại là tư thường mà tôi tâm đắc nhất rồi. Và đề nghị đại chúng là để ứng về cái phương pháp mà tu được thì bằng quán dạng pháp duyên thân như giữ cái thường đó. Ở trong cái bài kệ mình đã học cái hẳn chân tâm hữu như không mà duyên thân có như giữ dạng pháp như giữ là cái thường nó không bao giờ lạc được, không bao giờ lạc thường được. Mà tôi cái thường mà quán giải pháp như thân như dưỡng đó vừa là pháp tính mà vừa là pháp tướng. Tôi cái thường đó nó vừa là pháp tướng mà vừa là pháp tánh. Pháp tướng như thức Phật đó là người ta học về như thức Phật đó là thì là tôi ta cũng quán với cái tánh mà tư tha khởi của giải pháp. Cái tấm như thật thể là pháp có nghĩa là cái nghề mà học về như thức học đó. Tư tập một cái lối quán mà phải nhìn giảng pháp. Tất cả giảng pháp từ nhỏ xuống như cần, lớn như quả địa cầu, như quả núi và cả cái vũ trụ ba la này. Đều là tương quan, tương duyên, từng từng vô tận mà nó nương giá, nó tác dụng qua lại nhau mà nó hình thành. Gọi là ưu tha duyên như thật thể.
như Đức Phật cũng nói rõ bây giờ là ưng tha khởi tánh, tức là cái tánh của giảng pháp là cái tánh ưng tha duyên như thanh khởi, các duyên nương tựa lại và hợp lại, nó tác dụng qua lại với nhau mà nó hình thành. Chứ nó không có thật thể, nó không có tự thể độc lập riêng biệt và cũng không có những trường trụ lâu dài. Vì vậy mà gọi nó là ưng tha khởi tánh. Đó là về pháp tướng như pháp học. Còn về pháp tánh thì dạ là quán giả pháp nhân thanh như biển. Nhân thanh như biển cũng tức là ưng tha duyên như thanh khởi. Thành ra là cái phương pháp mà quán giả pháp như biển là tôi cho rằng là không có cái chỗ mà sai lạc, gọi là lạc thiền, không có được. Thành tựu được cái tinh hình đó, cái tư duy quán chiếu đó rồi là các vị nhìn và pháp rất bình thường lắm, mà tôi gọi là chân thường. Mình tập, luôn luôn mình tập cái tánh chân thường, mà nói một cách đây là cường điệu, bằng cái từ mà giao to mới lớn đó là khinh bỉ. Coi không có cái gì quan trọng, cái gì cũng là cái đồ đáng khinh bỉ mạnh. Còn nói cho nó nhã nhặn ông hòa hơn đó thì là trên đời này không có cái gì mà ghê gớm lắm đâu. Cho nên nên xem thường nó đi. Những cái khen, những cái tươi, những cái tốt, những cái xấu, những cái giàu, những cái nghèo, những cái mà nghi lễ, những cái hình thức mà những cái giai cấp mà người ta làm cho tỉnh trọng, người ta làm cho quý tộc, người ta làm cho đề cao gì đó, rồi hoặc là ta hạ thấp gì đó, là cái người học đạo là phải trên thường hết. Vì sao vậy? Vì tất cả đều duyên sanh như quyển, cho nên những cái đó đều là do cái hình thức, do một cái sự cách mắt, do một cái sự chủ trương của một cái học thuyết nào đó. Chứ còn nó không có gì cố định cả. Mà cái tâm lý thật sự là không có gì đáng kể, là tất cả đều là giải pháp duyên sanh như quyển mà thôi. Cho nên nhìn mọi việc cũng có chuyện gì quan trọng, xem thường. Thì cái xem thường như thế tức là mình thấy rõ được cái tính chất duyên sanh như quyển của giải pháp thì không có bao giờ làm lạc được cái gì hết. Chứ còn cái thiền mà quán mà cái này cái kia là cái chung lưu ý đại chúng à, có thể dễ lạc lắm đó. Cái thiền mà đem cái tâm hồn mà quán nhất là các vị nào mà đã đọc cái kinh mà thập lục quán của pháp môn tịnh độ, cái kinh thập lục quán nó mới đúng ra tôi thì theo giáo lý đạo Phật tôi nghiên cứu là tôi học kỹ bộ kinh đó đó chứ, nhưng mà tôi không chịu quán mặt nhật nè, rồi là nhật quán nè, rồi thủy quán nè, rồi bảo đài quán, bảo đài cái là quán cảnh giới đài báo không biết được là ta tả trong văn tự á, quán bảo đài nè, quán bảo trì nè, rồi quán đất nè, quán nước ở cảnh giới cực lạc, rồi quán hoa sen trong chính phẩm hoa sen, tổng kết lại là cái bộ kinh đó gọi là thập lục quán, tức là nó có 16 thức quán. Khi mà tôi nghiên cứu hết toàn diện cái chương trình học rồi là tôi thấy cái bộ kinh đó là bộ kinh tôi giao cho Phật học, tôi học đầu tiên hết, ham lắm. Nhưng mà sau này rồi tôi rất là sợ, bởi vì cái quán đó là có thể bị điên loạn, hoàn toàn những sự tưởng tượng, mà thậm chí là người trung gia người ta còn vẽ lên, ta vẽ cái bảo đài, cái bài báo như thế nào, cảnh giới cực lạc như thế nào, cái chim tư nước chảy như thế nào, rồi tả nước như thế nào, rồi mình cứ mình ngồi mình tưởng tượng vậy, nó thành ra thứ tưởng tượng. Mình tưởng tượng rồi mình giải đánh tâm hồn trong đó, rồi khi mà nó đang mê mà nó lẫm nó trong đó rồi ngồi thấy là mình đang ở cái cảnh giới cực lạc, nói chuyện với Phật, với Bồ Tát, với Quan Âm, mà trong khi đó là chồng con vợ con mình đưa vô đó là bệnh viện, là chỗ quán rồi đưa đi bên ngoài, mà mình tưởng tượng là mình đang nói chuyện với Phật trời. Vì vậy mà những cái phương pháp quán mà bằng quán tưởng đó thì tôi xin thưa đề nghị đại chúng là đừng có đam mê cái đó. Mình nên đam mê làm thế nào mình tập cho cái nhân của mình thấy giải pháp như sinh như diễn, nghĩa là không có cái gì đáng quan trọng cả. Cho nên là tốt, không có chỗ sai lạc được. Bởi vì giải pháp là sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc sắc, sắc là không mà không là sắc, Thế thì là không có cái gì mình quan trọng cả. Thế thì mình không có cái chỗ nào mình để gắn tâm hồn cách sai lạc để cho nó sai lạc đâu. Thành ra gọi là thường cơ hạ đảng ha. Tạo việc làm sử dụng, bác khe sử dụng nguyện hoàn thành. Coi nó gần lắm. Người ta giải được nhiều mình xuất hồn cũng là một cái thứ mà người mê đó chứ. Nhưng mà cái trình độ của người đó có thấy cái đường xuất hồn để mình đi, để gặp gỡ Phật trời, Bồ Tát, Quan Âm này kia. Và mà mình cứ tưởng tượng giống như kinh 16 thái quán của cái bộ kinh quán vô lượng thọ, tức là 16 thái quán. Y như vậy, tưởng tượng như vậy, xuất hồn như vậy, là hư, là điên loạn thôi. Cho nên là học pháp rồi coi nó như là nó cách nhiều nó gần với mình nè. Nhưng mà đi sâu vào là không phải là có trình. Mình hai câu đối nó vậy. Hai câu đối nó hiện giờ là cái sự linh thước có lẽ là còn. Tôi thấy cái câu đối đó năm nay cỡ chắc cũng cỡ 40 năm đó. Bữa nay ta đi nghiên cứu về tới cái đoạn Phật hỏi đại chúng về cái nhân duyên ngộ đạo mà những cái dữ kiện chứng đắc vô thông. Cái nhân duyên ngộ đạo nhé, đừng bao giờ bắt chước người nào. Người nào đó người ta là ngộ đạo bằng trường hợp nào đó, ta học đạo với ông thầy nào đó, người ta ngộ đạo. Nhưng mà có khi mình đến rồi mình học với thầy đó và mình tu theo cái pháp mà của cái người bạn mình đã ngộ đạo đó, chưa chắc đã thành công. À mà mỗi một người nó có một cái chủ tánh ở trong tâm hồn mình đó nè, cái tánh mà cái hạt giống ở trong tâm hồn mình đó. Thì mà mỗi người nó có một cái điều kiện, một cái nhân duyên, một cái hoàn cảnh mà lãnh thức chân lý để mà đạt đạo khác nhau. Cho nên mình xin việc tu hành á, mình không có ồ ạt mà mình chạy theo ai hết, mà mình phải tư duy coi cái cách tỉnh tấn của mình, cách nghe kinh học đạo của mình nó hợp với cái chỗ nào, cái điểm nào, người nào dạy mà mình nghe được thì mình học, chứ không phải là ồ ạt là nghe người ta đồn mà ông này dày rồi kia thì mình chạy theo không thành công đâu. Thâm môn tu cũng vậy, không có bắt chước ai hết. Nó giống như là mình uống thuốc vậy đó mà. À, mình có bệnh gì là mình hợp với cái toa thuốc nào, chứ không thể nghe người ta nói là cái thuốc đó uống là nó bổ, nó khỏe, nó mạnh, rồi mình đi xuống cái toa đó mình uống không được. Cái bệnh như mình khác, mình khác mà nó uống cái toa khác, hoặc là nó hợp với thầy khác. Thành các Phật tử mà giữ vững được cái lập trường đó cũng là một điều khó đó. Nghe nó dễ dụ cho mà khó đó. Mình cứ chạy lên chạy đó theo cái sự đồn đại của người nào, sự tuyên truyền của người nào. Mà mình nghe thì ở đâu, cái nào mình nghe được, hợp trong tấm mình và mình thực hành được là mình đi từ từ, rồi tự mình tối mình mở được thì não vô minh của mình. Chứ không thể giống như người khác mà chạy theo ai đó để được cái gì đó, không nên làm vậy. À, bây giờ Đức Thế Tôn bảo khắp các đại chúng Bồ Tát và hàng lậu tận A La Hán rằng các ông là Bồ Tát và A La Hán trong Phật pháp đã chứng quả vô học. Nay tôi hỏi các ông, lúc mới phát tâm trong thập bát giới, các ông tâm đắc ở cái giới nào? Cái chữ thập bát giới nè, các vị Phật tử mà chưa có đi nghe lâu đó để ý đó, thập bát giới là 18 cái món mà nó có cái phạm vi, nó có cái ranh giới riêng biệt. Nhưng mà nó có mạnh như cái răng với như đẹp, nhưng mà nó thường tương quan tác động với nhau. Đó là sáu căn, là nhãn căn tức là con mắt, nhĩ căn là cái lỗ tai, tứ căn là lỗ mũi, huyệt căn là cái lưỡi, thân căn là cái thân, ý căn là cái bộ óc của con người. Thế thì là sáu món đó mà gọi là sáu căn. Cái danh từ của chữ Hán mà gọi là lục căn. Mỗi một căn nó có cái ranh giới riêng biệt nó. Nhưng mà cái một cái ứng nhất của nó thì nó phải là tương quan nhau, một nhóm đó là sáu căn gọi là lục căn. Cái thứ hai là lục căn. Nhóm thứ hai là lục căn, là sắc căn. Sắc căn tức là tất cả những cái thực gì mà chất có trước mắt ta. Ta nhìn ta thấy từ núi sông đất liền tờ trong mây nước cỏ cây hoa lá, trong đó có những cái điểm rất như là màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu đen, màu nâu, màu trắng, vân vân. Thế thì là những cái mà thuộc về có hình dáng kích thước ngắn dài cao thấp, nguyên hơi cao thấp dài ngắn rộng hẹp vuông tròn nặng nhẹ thì ta gọi đó là hình sắc, sắc nhưng mà hình sắc. Còn cái xanh vàng đỏ trắng tím nâu đậm lợp vân vân của các màu đó, cũng là sắc, nhưng mà ta gọi đó là hiển sắc. Trong kinh điển gọi là hiển sắc, tức là cái sắc nó hiển bày bằng màu sắc, cho nên không có cái kích thước rộng hẹp vuông tròn quy mô cao thấp. Thế thì là sắc nó có hình sắc và hiển sắc, tức gọi là sắc tầm. Cái thứ hai là thanh tầm, tức là tất cả những âm thanh. Âm thanh tôi nói là một âm thanh, còn có những cái âm thanh chẳng hạn như các cái thứ tàn nhạc đủ nhai đủ điệu, thế thì là ta gọi đó là thanh trầm. Trong đó có cái tiếng chim, tiếng mộc, giọng chim, giọng mộc, giọng thủy, giọng hỏa, giọng thổ đều gọi là thanh trầm hết. Cái thứ ba là hương, là tất cả các cái mùi, các cái thứ thơm, các cái mùi thơm gọi là hương trầm. Tất cả những cái vị như là mà mặn, lạc, cay, chua, đắng, ngọt, vân vân, gọi đó là vị trầm. Những cái mềm, láng, cơn, dứt, nóng, lạnh, vân vân, đây gọi đó là xúc trầm. Còn cái mình nghĩ ngợi, cái tư duy nghĩ ngợi như mang ở trong đầu óc con người mà không có lúc nào mà gián đoạn đó. Do nó tiếp thu những cái hình ảnh của những cái thấy đã qua, những cái nghe đã qua, những cái ngửi, những cái nếm, những cái xúc vừa qua, hoặc là những cái nghĩ ngợi tương lai sắp tới mà hiện giờ không có, nó miên man ở trong óc rồi, thì cái đó gọi đó là pháp tầm. Đạo chúng để ý cái pháp tầm thì nó hơi để ý là để ý kỹ chút rồi chứ không là khó nói hơn hết á. Tức là nhớ nghĩ những cái điều đã qua, mà tưởng tượng những điều chưa tới, những điều đó hiện không có trước mắt mà nó vẫn có thể nghĩ được, có thể nhớ được, hoặc thương, hoặc ghét, hoặc vui, hoặc mừng, từ nơi cái nhớ nghĩ những điều đã qua, hoặc là hoặc thương, hoặc ghét, hoặc vui, hoặc mừng, tưởng tượng những cái mà sắp gặp, sắp đến, dù có dù không, chưa được biết, nhưng mà nó có thể tưởng tượng được. Thế thì những cái ý nghĩ như vậy là pháp tầm đó. Cho nên là hàng ngày chúng ta là bị pháp tầm nó hoành hành vui lớn lắm. Trong tất cả mọi người đều bị pháp tầm nó hoành hành vui lớn lắm. Sắc tầm là nó hoành hành còn có lúc. Khi nào mình thấy đối tượng, mình mới là sinh ra thương ghét vui buồn, có đối tượng. Mà nếu không có đối tượng thì cái sắc tầm nó không có tác động được. Nghe cái điều mà nghe mà bằng lòng hay là không bằng lòng thì có đối tượng âm thanh thì nghe nó sinh ra vui mừng buồn giận, mà không có cái âm thanh đối tượng thì nó không có cái vui mừng buồn giận. Thế thì là cái thanh tầm cũng dễ bị đó. Chỉ có cái mà hương vị xúc pháp cũng như vậy, chỉ có cái pháp tầm là không cần có trước mắt mà vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn ghét, vẫn giận, vẫn sôi ra. thậm chí những cái chưa có mà tổ còn để mà giận mà thương mà ghét. Thành ra cái pháp trần nó hoành hành ghê gớm lắm. Thế thì trong lực trần là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần là 12, là hai nhóm là 12 trần. Cái nhóm thứ ba là nhãn thức, nghĩa thức, thể thức, thiệt thức, thân thức, dễ thức. Nhãn thức là sự nhận thức phân biệt của con mắt. Nghĩa thức là sự nhận thức phân biệt của cái lỗ tai, nghe và phân biệt. Tự thiệt thân ấy là sự nhận thức phân biệt của lỗ mũi, của lưỡi, của thân và của cái ý căn. Ý căn tức là cái bộ óc của mình đi. Bộ óc mình nó chứa, nó là cái bộ nhớ, nó nhớ tất cả. Bộ nhớ trên hiện giờ không có máy gì đến nào mà cái bộ nhớ bằng cái bộ óc của con người. Cho nên là khoa học phát minh rất dữ nhưng mà còn chịu thua bộ óc của con người. Cái bộ nhớ nó nhớ hơn tất cả. Thế thì là 18 cái món đó gặp lại là gọi là 18 giới rồi, gọi là thập bát giới đó. Sáu căn, sáu trần, sáu thức gặp lại gọi là thập bát giới. Nhưng mà chứ lẽ ra thì là sáu căn, chứ lẽ ra nhóm nữa là sáu tầng, sắc thân hương vị xúc pháp, chứ lẽ ra là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, chứ lẽ ra chia làm ba nhóm, gộp nó lại thì gọi là 18 giới. Do vậy mà khi mà người ta nắm cái câu chữ 18 hộp, có nghĩa là cái người tu hành bắt đầu nắm giữ sáu căn, sáu trần và sáu thức của mình lại. Đừng để cho nó phóng tới cái buông lung đó. Cho nên là cái thông chủ là chủ tay của cái pháp môn tịnh độ tu hành đó, ta nắm thông chủ đó, niệm Phật có nghĩa là nắm gộp 18 giới lại. Đừng để cho nó gộp nửa nó buông lung tuổi như con ngựa không cương. Con ngựa không cương là con ngựa nó không xài được. Mà con ngựa mà dùng được là phải là con ngựa có cương. Sáu căn sáu trần sáu thức mình nếu mà không nắm được cái cương của nó, không kiềm chế được nó là nó thành tội lỗi vô cùng. Vì vậy cho nên nắm sơ chuỗi 18 hộp có nghĩa là nắm sáu căn sáu trần và sáu thức lại. Vì gỡ nó lại thì đã thành 18 giới, chứ thì thật là mỗi một giới nó có cái hình giới riêng biệt của nó. Cho nên là nay tôi nói cho các ông mới thức tâm trong thập bát giới, các ông tâm đắc ở cái giới nào? À, trong 18 cái giới đó, các ông tâm đắc ở giới nào? Do nhân duyên gì, từ cái phương tiện nào mà các ông được tam ma bờ, các ông được nguyên thân, tâm tánh. Tâm tánh nguyên thân có nghĩa là cái tâm tánh của mình bây giờ là mình nhìn dạng pháp nó tròn trặn, nó tròn trịa, nó không có méo mó. Nó nhìn bằng cách thông suốt, không có trở ngại, mà nó tròn trịa, nó không có méo mó. Hằng nào mình sống, mình thấy, mình nghe, nó méo mó vậy lắm. Nó méo mó hết rồi. Ví dụ như là mình nghe một cái từ, cái từ mà nó làm cho người ta có thể méo mó. Ví dụ như là cái từ của quý, của quý là vàng bạc châu báu kim cương ngọc trần, là gì, là tất cả những cái đó đều là của quý, đều thấy chứ. Nhưng mà khi mà người ta đã bị cái âm thanh của ngôn ngữ của trần gian này trần tục quá, cái từ của quý đi, người ta bữa nọ như là cái chàng kia đi về cái đó rầy rà vợ con, có rồi cái cô vợ đó nói anh mạnh phụ nữ đi hơn là tôi không dung minh thứ ở người chỗ đó nha, tôi không chịu đựng nữa nha. Cái đàn kia nữ cái cô nọ lấy ra cái kẹo của quý, vợ của quý tôi lúc là báo âm qua nè. Thế thì là cái từ của quý nó lại méo mó đi, nó không còn là duyên nữa. Của người ta cũng quý là cái cửa báo mà vàng bạc luôn luôn văn đê sau từ cái tên nó não đều là cửa báo mà. Mà đây giờ nó là cái cô nào là đấy bây giờ kéo cái cửa báo cái cũ làm cho người ta nghe cái đó ta cười. À ta cười có nghĩa là cái tiếng nó không còn thanh nữa. À thế là mình nghe mới rồi đó nha. trong cái pháp sư này lắm đó. Có lẽ là cuộc đời nếu mà không có lý tưởng đẹp đẽ nào cho cuộc sống, xây dựng cho mình, cho đời, cho xã hội mà được an vui, mà sống mà bằng tội lỗi mà để làm cho ra tiền, mà không có lý tưởng gì đẹp đẽ, mà làm cả một cuộc đời phục vụ, chỉ phục vụ cho ăn mặc ở nuôi ỉa thôi thì lỗ lã cuộc đời. Thế thì là tôi nói cái đó ra là người ta nghe, người ta nói trời ơi mày nói bạo quá. Cái sự thật là nó có gì đâu. Ăn là gì là cái mà nhai cho nhai ra để nuốt. Mặc là gì là bẩn. Bẩn áo vô cho mũi mầm cho nó không, mũi mầm không cắn và cho nó che cắn gió chưa khỏi lạnh khỏi nóng bất thường. Thế thì là còn cái từ mà cái từ mà cái mà cái phẩm mà cái một cái chất mà nó bỏ ra đó. Là người ta gọi là ỉa, bây giờ nói ỉa là ta không chịu. À ta nghĩ là nói cái đó là tục. Là không cao thượng, không đẹp đẽ. Thế là nghe cái méo mó rồi đó, không còn gọi là viên không được rồi. Nó làm cho cái ý tưởng của mình bị trở ngại. Bị trở ngại. Trở ngại vì cái sự phê phán tầm thường của người khác. Mà làm cho mình tự nhiên một cái từ mà đáng lẽ là không có gì đáng tự cả. Thế là cái ỉa mình không nói, mình gọi là đại tiện đi. Gọi là văn hóa đi, đại tiện. Đại tiện người ta hiểu thế nào? Đại tiện là cũng cái mà như là từ trong đó. Cái mà ta gọi là cái hậu môn. À, gọi văn hóa bằng hậu môn cái gì thật rồi. Là cái gì? Cái gì vậy đó? Từ cái đó nó tuôn ra. Tuôn ra nó bỏ thôi. À, thế thì là nói như vậy người ta nghe người ta chê đó, ta cười đó. Nhưng mà các vị nên biết rằng là nó nói hết. Nó còn viên không nữa. Từ nào cũng vậy thôi. Do đó cho nên là tôi nói cái thông thường đó. Cái từ này quá nhiều thanh nhiều diễn rồi kể cả cái âm thanh. Đặt tâm cho sự vật cũng là cái tấm biến cái thể chất không quan trọng gì hết. Cho nên tôi biết rằng dạng thấp do biến cái thể chất cho nên tôi nói ăn mặc ở mũi ỉa là vô ích ha. Là không có gì hay. Là tôi nói thẳng mà tôi không sợ. Là tại vì tôi biết dạng thấp như thanh như nguyện. Tất cả dạng thấp đặt cho cái tên bất cứ tên đẹp cỡ nào cũng đều là biến kế thể chất cả. Cho nên tôi có dám nói mà thôi. Các vị có cười tôi cũng không sợ. Có cho rằng tôi nói tục tôi cũng không sợ là gì. Tục là do các vị đặt ra chứ thật có cái gì là tục. Cái gì là không tục. Cái qua này các vị cho nó cho dân chứ kỳ thật có cái dân gì đâu. Nhưng mà đồng ý với nhau chúng ta cho nó là cho dân. Vậy thôi. Cho nên là học cái đạo lý cái chỗ này nó độc đáo. Độc đáo mà nó xa rời với người thường. Người thường ta có những người không chấp nhận nổi. Là tại vì người ta bị nghe cái nói nó lên rồi. Người ta phải cử chuyên những cái gì, những cái gì đó. Còn cái người mà nó thật, nó thẳng, không có chuyện. Không có chuyện là sợ những cái lạc giặc đó. Thành ra cái từ duyên thông nè, duyên tức là nó tròn. Lời nói cũng như là âm thanh nghe. Về phương diện cho nếu tôi nói thì nghe ra tuyệt đối. Còn những cái ngôn từ tôi nói thì cứ thẳng thừng mà nói trên từ của tục đế của tuyệt đối thôi. Nó không có cái khùng nậm, cái sệ nghệ, cái như lễ, cái khách sáo. Cho nên nó sống nó khỏe hơn nhiều lắm. Nó khỏe hơn cái người thường nhiều lắm. Và cái đó là chỉ có người nào mà đi sâu trong đạo Phật thì mới được hưởng cái đó thôi. Còn bằng không là như lễ nè, hình thức nè, tinh tâm nè, dáng vẻ nè, vẫn làm cho ràng buộc con người ta thôi chứ không có được cái gì nữa. Thành ra là cái phương pháp mà tu hành là giải pháp duyên thân duyên và nhân giải pháp bằng y tha duyên duyên khởi và tất cả giải pháp. Nên nhận thức rằng là tất cả những danh môn ha, tử tên ha, đều là muốn cái chấp hết. Thế thì là bây giờ là mình không có cái gì mà mình bị trở ngại hết, cho nên gọi là thông. Thông, thông nghĩa là thấy nghe ngửi nếm thứ nhất không có bị trở ngại gọi là thông. Còn nó không có bị nó má gọi là viên. Nó cái khác là viên thông có nghĩa là cái người đạt đạo. Cái người mà nhận thức được cái lý rồi thì người ta không còn bị sự trở ngại của những nghi lễ, những cái kỹ chất, những hình dáng bình thường của những người thường. Nó vượt qua được những cái đó. Cho nên là mình ở đời đó nè, mình tùy thuận theo cái tập quán của thế gian hay nhiều cái nó ràng buộc mình đi lớn rồi. Ràng buộc đi lớn Thành ra mình nói rằng các ông tâm đắc cái giới nào trong 18 giới do nhân duyên gì mà các ông được duyên thông tâm đến. Lúc bây giờ nếu ông chùa Trần Nguyên năm vị thì theo từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay thưa rằng bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai thành đạo ở Lạc Giả Viễn chúng tôi gặp Phật trước tiên, chúng ta được nghe Phật khai thị cho về cái pháp tứ diệu đế. Nghe được pháp tứ diệu đế mà nghe một kiến thức của Phật mà tôi tỏ ngộ. Lúc đó Phật hỏi các tỳ kheo rằng có hiểu không? Tôi thưa là tôi hiểu, nhưng đó Như Lai đặt cho tôi cái tên là hiểu. Từ đó Phật ấm cúng cho tôi và cái quả A La Hán. Nay Phật hỏi về cái cách mà chứng đạo như không, thì đối với tôi thân tầng là màu nhiệm nhất. Thân tầng là do nghe pháp. Thành ra ông Kỳ Tình Nhân này nè, cái sự thành đạo chứng đạo của ông là do nghe, do nhĩ căn mà nghe thanh tần, tức là nghe cái thời pháp đầu tiên Phật giảng về tứ đế, về khổ đế, về tập đế, về diệt đế, về đạo đế. Phật chỉ cho ông nghe trong tỏ ngộ liền được quả lớn đầu tiên bằng cái nghe. Thế thì với ông là thanh tần, âm thanh của Phật nó nói thanh tần là ưu việt. Thế thì là cái nghĩa cái ông A Nhã Chùa Tịnh Như này là chứng đạo, tỏ ngộ đạo, chứng đạo được quả là hớn do nghe. Thì về cái pháp tứ đế thì ở đây là đại chúng đây hiểu rồi, bây giờ cái chỗ này là tôi lướt qua thôi, chưa phải là cái trọng tâm về triển khai về tứ đế. Thế thì còn cái ông thứ hai là ông Upanishadà, là cái ông này là không phải do thanh tầng nữa mà là dựa sắc tầng mà chứng đạo. Giống như nãy tôi nói đó, mỗi một người cơ thể khác nhau, vì cơ thể khác nhau cho nên là cái bệnh hoạn cũng khác nhau, vì bệnh hoạn khác nhau cho nên là uống thuốc. Không nên người nào mà uống một cái thang thuốc, một cái toa thuốc của một người nào cả. Mà chỉ có bệnh của mình thì phải hút theo cái thang thuốc của mình, cái toa thuốc của mình mới có hiệu quả mà thôi. Cho nên cái ông thứ hai thì là ông này nói rằng bạch Thế Tôn, tôi cũng được gặp Phật sau những ngày Như Lai thành đạo không lâu. Tôi vào, tôi trông vào cái tướng hảo quang minh của Phật, tôi quán chiếu sâu vào cái tướng bất tịnh của sắc trần ô trượt. Từ cái tử thi bắt đầu đằng trước cho đến cái tướng bạch cốt di trần, tôi xin lòng nhàm chán tột bực, chợt tỏ ngộ rằng cái tánh sắc không, không sắc đều chẳng có gì. Như Lai ấn chứng cho tôi cái tên là Như Sa Đà, tôi được cái quả là ngốc. Nay Phật hỏi cái duyên cớ chứng đạo được duyên thông, tôi xin thưa rằng đối với tôi được sắc trần là ưu việt nhất. Thế thì là cái ông này là không phải là do nghe mà là do thấy. Thấy cái gì? Ông thấy một là ông thấy về phương diện tích cực, là ông thấy về cái tướng hảo của Phật. Bằng tướng xanh xám, đó là giai đoạn thứ nhất.
cái động thứ hai á, để mà trong vòng mà một ngày một đêm mà chưa luyện á, là nó trùng cái bụng lên, mà nó để luôn hai ngày là tự nó trùng cái căng thẳng lên các cái cơ thể đều là thình đã hết, ta gọi là thịt. Nếu mà để lên 4-5 ngày á, thì là nó qua cái động thình là thì nó mất nhẹ, nó rỉ nước, nó chảy ra hơi muối trong miệng, trong mũi, trong là cho nên đàn này là thân thân nó lấy cái cây gì ra sâu xa của cái giáo lý đạo Phật. Thường thường mình để mê mình đâu có phân tích gì à, mình thấy nó hơi như vậy đó rồi mình đam mê mình hiểu cái điều hiểu đó nè. Còn ở đây là phân tích nè, khi mà tôi hiểu ra rồi tôi duy nhớ rất là hơn mà người không phải do gỗ. Nếu mà cái vô tầm mà nó thơm nha, tôi nói ví dụ vô tầm đi, mà vô cái gỗ tầm mà thơm thì gỗ tầm tự thơm chứ tâm duy nhớ. Nhưng mà tôi thật ra để gỗ tầm hay là bộ tầm cũng không có tự thơm được. Vậy tôi nói gì nữa? Như vậy thì là cái thơm đó mà khi mà nó thơm được là lan tỏa ra trong một vùng. Vậy là do nó không thơm ấy. Không. Nó không mà thơm mà tự nó thơm nó tầm gì mà nó có nên tầm. Phải có cái gỗ tầm. À. Vậy thì nó phải do nó xong rồi. Rồi vậy là do khói à. Do khói thì là khói thiếu gì thứ khói. Sao lại có nó không thơm mà lại là phải do khói tầm. Thành ra cũng không phải do khói. À cũng không phải là do lửa. Anh nói lửa thôi là tầm thì tự lửa đó thôi, chứ cần là phải có lửa tầm. Vậy mà do lấy lửa tầm bỏ vô lửa thì nó mới sinh ra cái mùi thơm nồng. Ở nên ra tôi dính vào đâu mà đến đâu không có cái chỗ, không có chỗ mà nó dừng trụ. À, quán chiếu như vậy, ý thức phân biệt của tôi tự thích tiêu lâm. Rõ ràng là thấy giải pháp duyên thân đó chưa à, duyên thân là vậy đó. Đó lấy một cái chuyện mà hương này nè, cái mùi hương này là đã chuẩn bị duyên thân là vậy đó. Tâm là thơm mùi tâm đó, nếu mà không có lửa nó không thơm. Vậy là cái thơm đó là do lửa à? Không phải, lửa thì lúc nào là trong cái tầm gian này không có lửa, nhưng mà nó đâu là có thơm thơm. Thành ra là vô thì lửa không phải thơm mà tầm cũng không phải thơm. Thì hư không nó không phải là có mùi thơm đó. Thế thì là từ lửa rồi đốt hương tầm, tầm tay ra khói rồi tỏa ra hư không. Chứ mà hư cái khói không thì cũng phải, mà nó tỏa ra hư không thì không còn cái khói nữa nè. À, thế thì là giảm pháp linh dung thân là vậy đó. Cái này nó nương cái kia nó nương cái nọ. Thành ra là quán chúng vợ đời thì tôi cũng khách tư vân, cái trí vô lậu nó phát sinh. Trí vô lậu nghĩa là cái trí mà thấm trí đó, nhận thức tâm lý đó, giải thoát hoàn toàn là duyên thân như nguyện. Từ đó mà cái trí vô lậu phát sinh, thấy được sự thật của cuộc đời. Cho nên là khi mà nói cái này rồi, tôi nhớ cái đạo tính này. Tại vì cái hoàn cảnh của mình nó không, cái nghiệp chết của mình nó cũng còn nặng đó mà. Chứ còn thật sự mình quán cái thân mình nó cũng vậy. Cái thân mình nó cũng vậy. Nó tồn tại như vậy là nó do nhân viên nhiều lớn đó chứ. Thứ nước cũng được, thứ ăn cũng được, mà thứ ăn cái gì? Ăn cơm đâu được không? Nó cũng không chịu. Mà cái món ăn từ rau lát, từ thịt cá, từ các thứ dầu mỡ, thứ ngọt à, nó phải thay đổi đều như vậy nó mới là nuôi dưỡng được cái thân này trường mà khỏe mạnh đó. Như vậy là cái thân này cũng là một hình thức như là tác động qua lại duyên thân mà nó tồn tại đó. Nhưng mà cái duyên thân để nó tồn tại rồi nó có được cố định từ cửa đâu. Cho nên là duyên thân di chuyển, kể cả cái thân này cũng là thân duyên thân di chuyển đó. Cho nên mà những cái bên mà tạo là ta nhìn thấy cái pháp duyên thân di chuyển rồi là ta không vì cái thân này mà người ta tạo cái nghiệp ác để mà ta không lấy hậu quả đó. Vì người ta biết rằng là nó di chuyển thì nó không tồn tại lâu dài. Cho nên trong cái thời gian mà nó còn sống, còn ăn, còn mặc, còn ở, còn làm lộn, người ta sống như dưỡng, người ta làm như dưỡng, người ta ăn như dưỡng, người ta chơi như dưỡng. Cuối cùng mình cái chết người ta cũng còn coi như dưỡng. Đó, cái người đặt đạo là ta tu như vậy đó. Còn mình thì mình nghe thì hay đó, nhưng mà về rồi là mình còn thấy sống thật, ăn thật, chơi sướng thật, rồi nhạc
của Nhật Bản là hơn người ta thật. Do đó mà mình cạnh tranh hoài 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 cho mình khổ. Cho nên là tôi nói đạo chúng để Đức Thế Tôn ta có được đại nước bạn là do cái gì? Là do gì? Đức Thế Tôn ta thấy rõ chân lý vạn pháp duyên sinh như diễn rồi, cho nên là không hề đam mê, không hề chấp mắt, không hề luyến ái bất cứ một pháp nào. Cho nên cái lý do mà làm cho người đau khổ không có. Điều đó rất là rõ ràng. Đức Phật được gọi là mô thở nước bàn là tại vì cái lý do làm cho người đau khổ không có. Mà lý do làm cho con người đau khổ là cái gì? Là tham, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham tài, rồi phải quý, rồi nghi lễ, rồi tập quán, rồi hữu tục, ha, đủ thứ chất mất. Do đó mà nó sinh ra cái sự lao rất cái sự khổ đau. Và mặt thì hơn thua, thì phải quý, thì không thua, thì thương biết. Còn như là cái đâu là những lý do nó không có điều kiện hết. Nhất mắt thiên gia mạng vô thân dạng lý vô. Một bình bát đi sinh ăn từng ngày một. Không ở ngủ dưới ống cây quá ba đêm nghĩa là không cho nó tham luyến. Thành ra cái lý do mà nó không vui mừng buồn giận. Thương biết phải lấy hơn vô tốt xấu. Lý do nào khổ không có. Là bên này có được đại bồ đề. Có đại ở dưới bàn là do đại bồ đề là do cái thấy đúng cho biết. Biết gì là không ra gì. Cho nên không nên nó, đó là đại bồ đề. Và khi mà đã biết nó không ra gì rồi là buông bỏ nó tất cả. Mà buông bỏ tất cả thì cái ngã không có, không còn chấp ngã. Và cái sở hữu của đại ngã không còn. Và đó thì lý do nào của ông đó. Cho nên là có đại nước bạn. Thật sự là cái nguyên do thấy rõ không có khó lắm. Nhưng mà tại ta làm chưa được đó. Cho nên hoàn cảnh mà cứ ai làm được là nên làm cho không có khó lắm đâu. Còn người làm nào làm không được cái việc là làm nhân thừa. Tôi nhân thừa cũng được, nhưng mình như thế đâu tôi biết thì đi nội thành thôi. Chứ thật sự là mình có khả năng đi xa đó. Nhưng mà nói là nói vậy nha, cái lý tuy bấn bộ mà sự nãy tiện từ nữa chứ. Cái lý đạo lý là nghe vậy đó. Nhưng mà thúc ép mọi người đi nhân như vậy không phải dễ. Học thì học vậy nhưng mà thúc ép mọi người bảo đi nhân là cái chuyện vô lý. Như là Thế Tôn là một vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà đối với chúng sanh mình là một tương bố tam năng tam bất năng, mà ba điều làm được mà có ba điều là không làm được. Bởi vì cái bệnh của chúng sanh nó nhiều bệnh lắm. Cái phước đức, cái quả báo nó nhiều hạn nhiều cỡ lắm. Bảo người ta làm mau làm liền đâu có được. Thành ra là nó tùy theo cái tính tánh mà tự tôn mỗi người. Từ từ mà tiến lên. Bây giờ cái ông Đệ Tử thứ tư là do Nữ Tần mà được chứng đạo nè. Hai vị Bồ Tát Vượt Nguyên và Vượt Thượng cùng 500 vị Phạm Thiên ở trong hội. Trong hội đồng đứng dậy cung kính chắp tay mà đọc Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ vô lượng kiếp chúng tôi làm uy vương cứu tế cho thế nhân, nguyện chúng tôi thừa nếm những cái lá hoa cây cỏ chim thạch trong cõi ta bà này. Nghe những cái câu này rồi mình cũng nên để ý nè. Vượt vương vượt thượng hai vị Bồ Tát đấy tự trình với Phật rằng là không phải chúng con mới sanh trong cõi đời này một lần thứ nhất thứ hai đâu, mà đã từng ở trong vô lượng kiếp đó nha. Đó, cho nên là nói tới rồi nói lui, nghe giới giữa thượng thừa rồi phải nghe lại cái giới. nghe nó lại nhớ lại cái giáo lý tiệm giáo, tức là phải tu lần lần. Hai vị Bồ Tát này nói lên cái câu này có nghĩa là lý thường đối ngộ đó, hiểu một cách thẳng tắp đó, dễ dàng đấy. Nhưng mà phương diện thử nghĩa là mình phải đi lần 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 từ nấc thang mà lên, chứ còn khó mà đi một cái rét lên lắm. Cái người mà được như thang máy đó nó phải có điều kiện riêng, còn bình thường là phải leo từ nấc thang mà thôi. Cho nên hai vị Bồ Tát này nói rằng trong vô lượng kiếp đó trong mình làm gì y dương đó là thiệt chết đó. Nguyện thường nếm đủ các thứ vị, có thứ vị biến đổi mà sanh, có thứ vị vô hòa hợp mà sanh, có thứ vị nào lạnh, vị nào nóng, có thứ độc, có thứ không độc, tôi đều biết cả. Nói một cái vị đó mà học Phật rồi mình mới thấy có thứ vị do biến đổi mà sanh. Chẳng hạn như là cái thứ vị mà mình làm giống đó, giống đó là do nó biến đổi mà sanh. Mình lấy cái chuối rồi mình ép rồi mình để ra cái rồi nó lon lon như cái rồi mình chan cái nước rượu nước dừa do nó đúng đó, cái rồi từ từ nó biến đổi thành ra đó là cái vị đây là rồi vị biến đổi là sanh. Còn cái vị mà do hòa hợp mà sanh đó, chẳng hạn như là nấu chè thì trong đó có đồ cát, rồi có bột, rồi có nước có dừa, rồi có mè, cái vị đó ăn nó gọi là vị đó do hòa hợp mà sanh. Tôi rõ biết tất cả bên chất của các vị lành không phải không mà không phải có, không phải tức thân tâm mà cũng không phải ly thân tâm. Nhờ tôi phân biệt cái ngũ trần là để sai mộ mà để sai mộ thật ứng chúng cho chúng tôi cái danh hiệu là Diệt Dương và Diệt Thượng Bồ Tát. Nay Phật hỏi về cái nhân duyên mình mà chứng đạo được duyên thân đó, thì tôi cũng thưa rằng đối với tôi được ngũ trần là ưu việt nhất. Nói cái mà nếu vị thôi mà cũng được đạt đạo đó, nghĩa là thành đạo bằng cái lưỡi đó. Nếu vị mà tư duy rằng là các cái vị này giữ vì hòa hợp mà sanh, giữ vì tự bản chất mà sanh, có vị bản chất sanh chẳng hạn như là cái hữu quan bản chất nó mất, gọi là vị bản chất. Chẳng hạn như tôi nhớ hợp là tự nó hợp, gọi là vị đó là do bản chất mà sanh. Còn như là mình nấu một cái ngò, một cái thức chè, hay là mình xào, một cái thức đồ xào mà mình ăn nó cũng đẹp miệng đó, thì là do là muối nè, do đường nè, do bột ngọt nè, do tiêu nè, do dầu nè, do rau nè, nó ra cái chất ngon đó là gọi là vị, đó là vị là do hòa hợp mà sanh. Còn vị biến đổi mà sanh chẳng hạn như làm cơm rượu chẳng hạn, chỉ có môn và nếp, giò dương lại để nó mới mè, nó sanh ra nó là từ cái chất nồng, cái độ nồng độ ẩm của nó sanh ra, nó biến đổi lại làm thành cơm rượu. Hoặc mình ủi cái chuối mình làm gây ra nó là con giống ha, thì vị đó gọi là vị biến đổi mà sanh. Vì hòa hợp mà sanh, vì bản chất sanh. Từ cái chỗ đó mình nghĩ tới lượng pháp này do hoàn toàn là do nhân duyên. Và sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc sắc. Và tôi như vậy mà được ngộ đạo đó. Cái gì thứ năm là mà được chúng đất duyên thân. Ông mà đạt Bạt Đà Bà La cùng với 16 vị tăng sĩ đồng là đạo bạn cùng đứng dậy cung kính các tay kia, mà Thế Tôn bọn tôi trước kia ở thời Phật Quan Âm Vương nghe pháp xuất gia lúc chưa tăng tấm, tôi theo thứ lớp mà vào nhà tắm để mà tắm, bỗng nhiên tôi tin như là nhận thức rằng nước lớn không giữa bụi và cũng chẳng phải rửa tầm trung gian, an nhiên và lặng lẽ. Nước không chẳng giữa bụi, chẳng giữa tầng. Cho nên là cái bài mà an vị Phật mà ta làm cho các vị Phật đó, nó có cái câu đó là cái ông này là ông hộ đạo nhất, không phải giữa bụi. Thành ra là an vị Phật mà các thầy mà làm cái nước rồi dễ dễ chữ ép chữ lam rồi nước mà phải vãi vậy nè, đó là cái dễ vậy thôi, chứ các vị tưởng đâu là các thầy làm vậy rồi cái phòng của các vị nó sập một cái ô lế thôi, không có thành được cái gì hết. Nhưng mà đối với Phật đó là ô lế cái tâm của các vị Phật mới sợ mới trị, chứ còn cái thứ mà cái nít như trẻ là của các vị mà ăn ở bình thường nó cái ô lế đó không có thể, Phật không có sợ cái đó đâu. Cho nên là làm cái đó là làm cái nghi lễ để cho các vị có cái niềm tin thôi. Chứ còn người ta cầm cái nước đó rồi mà cầm về mà nói câu vậy nè, hồ tử thủy gió bất công đức thủy tự nhiên trơn, đâu phải lấy cái nước này đâu, mà cái nước này là nước tám công đức, nước công đức mà tám cái công đức cái nó phải học luôn. Tự nhiên trơn nghĩa là từ cái chân như thanh tịnh á, chứ không phải lấy cái nước thường này mà rửa được cái gì của các vị đâu mà nói. Chẳng qua là ta làm được vậy thôi. Ủa? Làm phương tiện cái làm phương tiện để cho các người đó có lòng tin, cũng giống như làm việc già người nói làm việc làm cho nó kỳ. Chứ còn đây thật sự là cái nước là tự nhiên trên phương thủy chúc thân nghiệp có như nhập từ lô qua tạm giới, cái nước này nó dùng mà để ta rửa cái nghiệp tốt của các vị để nó trải về cái điểm pháp thân của các vị, chứ đâu phải là rửa mà cái đồ vô giá của mấy cái lớp nhất của trong ngoài trong nội rồi nó đái nó ỉa rồi nó làm dây giá cái nhà, không phải vậy. Cái đồ đó không có gì đáng nữa cả. Tôi nói thẳng cái người mình có sợ, thật không bao giờ sợ tôi nữa đó. Bởi vì ông cũng có con mà ông biết mấy đình lao la nó cũng đái bậy mình lên được cái bộ. À, bản thân ngày này cũng đái mình lên bà la nó không cấm cái bộ. Cho nên nhà tao có sợ cái gì đó. Thành ra cái nước này là từ cái nước thiên chân bắt cái nước thủy là đẩy cái nghiệp tối chúng sanh để cho nó trải về cái pháp thân thanh tịnh. Cái tinh vô chứ bất siêu luân thủy bất tẩy, mà là thủy vô cực pháp thân. Cái nước chẳng phải là nước đại lửa mà cái nước pháp thân. À, cái tinh vô chứ lý mà học vậy đó, trần bất nhiễm mà trần tháng các tội kỷ, ta rửa cái trần, nhưng mà cái trần này là không phải là cái trần mà nhiễm ô vô giá bên ngoài người ta tưởng, mà cái tầng đây là cái tầng mà bảo là phải soi rọi về cái nội tâm của mình. Dương từ bản định nội ngoại đàn tràng hả? Dương từ nội ngoại bản định đàn tràng. À, nghĩa là rửa thật tâm thật ở ngoài, nghĩa là thật thân thật tâm. Là cái lần lễ đó, an vị là vậy đó. Để nói lên cái giáo lý mà thật sự người đệ tử sang học thật như vậy đó. Chứ còn nó có người phải là cái nước hết này mà rửa tới cái nhà của các vị nước thật. Không có thật. Mà tôi nói lại nữa là cái vô mà bằng thẩm bằng tiểu bằng tiểu đến đấy, cái hơi này của cái ngoại cái nội rồi đó. Thật không có thật đó. Mà cái ô uế là cái ô uế ở trong đầu óc của con người phải rửa ô uế đó cho nó trải về cái biển pháp thân từ lô tâm tịnh đó. Nghĩa là phải hòa tan nó trong cái điểm thấp thân từ lâu giá ra thanh tịnh đó, phải hòa tan cái điểm não đó trong cái chất nước thanh tịnh kia cho nó tiêu đi. Đó là công dụng của cái tu lễ mà ta gọi là làm cái lễ khế tịnh ở trong cái nhà để thờ Phật đó. Cho nên là đây là nước đâu phải là lửa tịnh đâu, tôi quán chiếu như thế. Còn cái bài, tất cả những cái bài chú nguyện để xuyên hay là cái bài làm lễ tống Phật, an vị Phật đều là giáo lý rất là sâu, toàn là dạy người hướng thượng gột rửa cái phiền não cái lương minh là chết, chứ không có phải gột rửa những cái ô uế tận mình. Cho nên tôi nghe có những người Phật tử mà tôi rất là xúc động, mà có khi người ta không biết làm sao người ta mới học Phật lắm nhưng mà ta sợ cái nhà của người ta nó không được thanh tịnh. Không phải vậy, không có cái nhà nào thanh tịnh mà không có cái nhà nào không thanh tịnh. Mà cái người mà mới học Phật là cái lần thanh tịnh là Phật tới ở đó. Còn cái nhà đẹp lắm mấy mà còn là thực được hơn không ha? Trang điểm thật đẹp mà cái tâm hồn của cái người chủ nhà, cái người thờ Phật mà hoàn toàn là phiền não vô minh tràn ngập, dâm lợi tràn ngập, tội ác dữ đầy, thì rửa kiểu nào làm đẹp kiểu nào cũng không có thật tội. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói là khi mà muốn thỉnh chư Phật trong mười phương về đó ha, là phải dời trời người đi hết. Cái phẩm mà mở pháp mà nếu mở cửa pháp thì chúng ta phải nên hết thân thân của mình trong mười phương pháp giới về thì mới mở pháp được. Thế được lúc khi mà thỉnh thân thân của Phật chúng ta mà về là ở mười phương về đó thì phải dời trời người đi hết. Thì Phật mới về mình mới đến được. Có nghĩa là nếu cho Phật mà ngự trị trong tâm hồn của mình đó, của mọi người của mình đó, là mình phải về ý niệm tham lam dục vọng si mê độc ác của con người thành thư duy, thậm chí về những ý niệm mà mong cầu trước đó hữu lậu nhân duyên ha, đó là nó rất thích về ý niệm tham lam dục vọng mà dầu cầu trước đó của cả trời nữa cũng là một cái, còn là một thứ dục vọng mong cầu. Cho nên là phải dời trời và người đi hết thì Phật mới đến được. Trong kinh nói như thế là ta nói mẹo đó. Về cái tư tưởng hàng tục của con người đi thì Phật mới đến được, thì Phật mới về được. Thành ra là hứa, là hứa vậy là thử đức mất bảy thử, dự cực pháp thân trần bất nhiễm, trần phản tác tự trị. Hứa là hứa cái phiền não của vô minh, còn cái bụi lây là cái bụi mà phải soi rọi, rất cần rửa cái bụi đó. Là bụi đó là bụi gì, muốn cho nó thành bụi đó là phải soi rọi vào của cái tâm của mình này. Cái tâm mình mà trong sạch mà thanh tịnh thì mới gọi là rửa được, mà tâm mà không trong sạch không thanh tịnh thì không có cái nước nào mà rửa được hết. Cho nên là lúc mà tôi căng tấm thì tôi chờ cái tấm sao bỗng nhiên tôi tư duy rằng là nước là vốn không phải rửa bụi mà cũng chẳng thể rửa cả rửa thân. Tôi do anh lặng lẽ tôi tâm đất tột độ cái chân lưới chẳng có gì cũng là cái pháp nhân như vậy lắm nữa. Nó phải rửa bụi mà chẳng phải rửa thân, vậy mà tôi nói với thật bụi nghĩa là nó làm cho con người kinh an, con người mát mẻ ha. Nhờ nghĩ cái tâm lý đó mà tôi tâm đắc rằng cái tâm lý là chẳng có gì, tập quán suốt không quên đến nay tôi theo Phật. Đến nay tôi theo Phật xuất gia được cái quả vô học, đức Phật thể ấy gọi tôi với cái tên là Đạt Đà La. Do tôi phát hiện cái tính màu nhiệm của sức tầm mà thành Phật tử, nay Phật hỏi cái duyên cớ được nhưng không được chứng đạo. Tôi nên thưa rằng đối với tôi thì xúc tầm là hơn tất cả, dựa vào cái sự xúc là do tấm với nước mà. Nước không phải rửa thân mà cũng chẳng phải rửa bụi, vậy mà vẫn có công dụng. Do đó tôi nên thưa hội ngộ được cái chân lý là dạng pháp chẳng có gì được như sanh như diễn, tác động nhau nó hình thành ra như diễn vậy thôi. Cái vụ thứ sáu là do pháp trần mà được nhân thân đây này nha. Cái pháp trần nãy tôi nói đó, ông ma ta giúp và bà tử xung quan thì đứng dậy cũng kính cấp tay vô rằng mà thế con xuất ra chưa trong cõi này có Phật ra đời hữu là lực nghiệp năng sa Phật dục độ chúng tôi thấp chết như ngọn đèn cánh thép để xuống người đem cái tâm trong thế ngàn thánh đắp hết câu Phật tượng Do đó cái đời đời tiếp tiếp thân thường vương mãn rực rỡ như vàng rồng. Bạn tử xung quanh từ xung quanh đây cũng đồng phát tâm như tôi vậy. Chúng tôi lấy hết sáu tầng luôn luôn biến dạy tôi tự tâm tâm vắng lặng nhập định diệt tận thân tâm rỗng rang thời gian tâm nhìn chút tựa hồ như tâm cái thể nắm tay. Do thành tựu cái pháp không giới mà tôi được cái quả a la hết. Quán mà vô là quán pháp không thành ra dùng ngay cái chỗ này đó ha. Nếu cái này là phật tử đấy đó, các vị mà chứng được cái quả la hán đều là nhân duyên tông như đời như thuyết tả đó nha, tông như đời như thuyết tả. Cho nên là lúc nào có người người ta hỏi câu hỏi là sau khi có người chết rồi không về đâu á, bây giờ nó có khó gì đâu. Đó là hình như tất cả những người này là sinh người đầu người trước cả thương thế hơn trước tới giờ. Thế thì là ai tôi nhân thừa thì quyết định là trước sau trở lại làm người, ai tôi thương thừa thì trở lại làm trời, ai tôi có giả, ai tôi có nhân thì mất tới đế. Còn người nhân duyên là trước sau là mình trở lại mình cũng làm thanh văn như giá, tức là mình phải bồi dưỡng mãi thôi. Vì vậy mà các vị này là một cách nào cũng về từ cái lễ trước đã tu hành rồi hết cả, chứ đâu có gì đâu khó đâu. Anh nhân thừa là nhất định là làm người thôi, mà nhân thừa mình đầy đủ viên mãn là làm người giàu có đẹp đẽ hạnh phúc sức khỏe bình yên ha, mà rất an lành. Còn là mình tu hơi kém là cũng là người nhưng mà nó hơi khó khăn chút, nó có sức mẻ mà. Và còn cái người một thứ là người nhưng mà hưởng đức ốc ở trời, đức ốc ở trời thì là người ta cũng ở trong cõi đời này thôi, nhưng mà vợ chồng nè, thân huyết nè, con cái nè, nói đâu dạy dỗ nghe đó, nó ngoan ngoãn học hành, nó vui vẻ, nó nào có đạo lý không, có tình cha con, tình ông bà, tình chồng vợ đâu đâu đó, mà tâm người ta không còn ham lam dục vọng nhiều mà người ta vẫn có cái phước báo đang hưởng được những phước báo. Thế thì là những người như thế người ta ở thành gian mà ta hưởng phước báo của trời đó chứ. Còn những cái bậc mà ta sống trong thâm sơn thì mình định ta tu hành, mình ta sao rồi những cái diễn lưu, những cái tầm cấu á, thì người ta làm được cái quả báo thanh tâm. Là do tôi có nên cái quả sa môn làm xuất gia tu hành mà chân chính thì nó thành quả là hết. Hay là cái tâm lý đó là nó như thế, không có gì khó hiểu hết. Các vị Bồ Tát cũng như các vị thân văn đều là do người đời người trước tạo phước duyên. Thành ra là ông Tâm Phước ha, nhập định vô tận, vô tận định, vô tận định tức là nhập cái định mà ta cấp bức sáu tầng, ta cắt mất, không có cho nó tiếp xúc với sáu tầng, gọi là dục tầng định. Nhập cái dục tầng định này là gần tâm tâm rỗng rang, thời gian tâm mình phút vào hồ như là trong cái sải móng tay. Cái chỗ này là cái chỗ khó lắm, không nghe, mà muốn nghe cái này là phải để ý mà lý luận một chút. Cái này là hồi mà cái lúc mà tôi học cái triết học Marx Lenin ấy, nó làm cho tôi thấy cái này nó rõ ra là cái chữ Marx Lenin cho dựa trên duy vật mà ta biện chứ rằng là cái khái niệm mà thời gian và không gian á là cái dựa trên vật chất mà nó có là cái khái niệm thời gian và không gian. Chứ nếu mà bỏ vật chất ra là không có thời gian là gì cả, bỏ vật chất ra không có không gian là gì cả. Cái chỗ này hơi giống đó nha, chứ đừng có nói là kêu là nghe mắt lên là kiểu những người là duy vật, rồi mình là duy tâm, rồi mình là hỗn hợp, không phải. Nói vậy là không đúng. Có những cái vị mà người ta có cái trí tuệ, người ta nói về chân lý là của chung, không phải của đất nước, không phải của lương nhiên, không phải của một quốc gia, không phải của Chúa Trời. Mà cái người nào mà có trí tuệ cao là người ta nói đạt cái chân lý là dẫn chúng nào thôi. Là nó nói như thế này nè, tâm nào hơn trước mà ta cởi người ta có thể nắm tay là vậy. Cái này là gì? Là khi mà người ta bỏ đi cái quan niệm phân biệt giữa vật chất rồi đó, là cái khái niệm thời gian không còn nghĩa lý gì cả. Tại sao? Đồng ha, bây giờ nhân ra mọi người, nhân ra cái gương mặt của mọi người, ta thấy nó tròn tròn tựa, nó láng nước đẹp đẽ, thì ta biết là người đó là 18, 20, 25, 30 chứ gì. Mà nhìn vào cái cỡ như tôi rồi là nó bắt đầu nó sợ chứ giờ là mặt nó nhăn, rồi những người, những ông già là nó nhăn á, thì biết rằng là cái ông bà này là 78, 90 tuổi chứ. Thế rồi là biết rằng 78, 90 tuổi có nghĩa là cái người này đã sống 78, 90 năm. Đó là thời gian 78, 90 năm là vừa là đâu? Là vừa vào cái mặt nhăn, cái tóc bạc, cái mắt lờ. Nhìn cái cô nọ, cái cậu nọ, mặt này trẻ xinh xinh đẹp, là tại vì người ta sống mất có 15, 18, 20 tuổi thôi, 20 năm thôi. À, cái này nhìn ra nó có bạc nào, thậm chí nó có lỗ chỗ, những chỗ nào đó nó cũ đi, thì vừa là cái này mà ta biết là cái này mai mặc 3, 4 năm. Còn cái mà mới xâm nó là thật là bóng láng, như vậy là mới mai có một tháng hoặc nửa tháng gì đó. Thế thì là cái cũ cái mới, mà cũ mới đồng nghĩa với thời gian lâu hay mau, là dựa trên vật chất mà có ra cái khái niệm mà đánh giá. Bỏ được tất ra thì không có cái khái niệm thời gian. Do đó cho nên là cái ngày nãy tôi biết là ông nhập cái bệnh diệt tận. Diệt tận có nghĩa là tâm không còn tiếp xúc với tầng nữa, tâm và tầng hoàn toàn không có quan nhau nữa. Do đó cho nên là cái thời gian mà 50 tuổi trước hay là 500 tuổi trước nữa bằng tâm được có thể nắm tay là cái nghĩa như vậy. Nghĩa là ta không còn phân biệt, không còn lấy tâm mà cho gọi để phân biệt tập. Như vậy có nghĩa là tâm và tâm không còn, có nghĩa là mật chất không còn có trên mặt đất này. Thế thì là lấy đâu mà đánh giá cái thời gian mau hay lâu được. Vì vậy cho nên nhất tâm nhất thiết một là tất cả. Mà cái bằng thập thế cấp thấp dự thầm môn, à, người đời nó ở trong bọn này, ở trong một cái tích tắc này là nó chứa định vô lượng thời gian trước. Là vì thời gian vô lượng thời gian trước với cái tích tắc này nó đâu có khác lạ gì nhau đâu. Thế nếu mà không được lâu nào là giữa trong vật chất, mà vật chất không còn cơ quan nữa, nó ta nhập cái định nhiệt tận, ta không thấy cái vật chất nữa. Do đó cho nên cái giữa thời gian không còn. Cho nên muốn nói ngắn thì ngắn, muốn nói dài là dài. À, cái chỗ này là cái chỗ chủ nghĩa mắt lượng nhân mà tôi đã, tôi cứ khi mà tôi học cái đó, tôi nên vô tôi gọi qua cái đạo Phật thì tôi mới thấy được cái giữa thời gian của đạo. Còn không gian là gì? Không gian cũng được trong vật chất thôi. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây là từ cái máy này mà qua chỗ cái ly này là cái gì? Là giữa trên cái điểm vật chất này cùng cái điểm vật chất này mà biết rằng đây là cái điểm này nó có năm tấc. Từ cái bàn này đi lại tới cái tầng kia mà tôi biết được từ đây lại đó là 12 thước. Tại sao tôi biết từ đây lại chưa 12 thước? Là tại vì có cái bàn này làm cái chứng, là biết rằng chỉ là cái chứng mà nó có ra cái giữa 12 thước không gian. À, cho nên bỏ vật chất ra thì cái khái niệm về không gian thời gian không còn. Ở đây nó cái việc tận định rồi, nó là cái người cần cái cách đứt ra rồi. Do đó cho nên là cái nghĩa mà thời gian 50 tuổi trước coi như một cái thẻ nắm tay là vậy đó. Trong cái thẻ nắm tay có 50 tuổi trước ở tổng. À, nghĩa là nhiều dài và ngắn. Nó dung hòa ra. Nếu thời gian dài tức là trong thời gian ngắn, mà thời gian ngắn này tên với thời gian dài không có gì khác nhau. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà phải thiền định mới thấy được cái tình huống đó. Cho nên cái câu này là không phải là nói gian đường đâu. À, thân tâm tôi rộng lớn, thời gian trăm ngàn kiếp tha tựa hồ như trong cái thảy nắm tay, không phải như gian đường đâu nhé. Là vì là bỏ ra cái gì là cái tâm tầng nó không còn cơ quan nữa. Thế là làm trong một cái thế bóng tay này cùng với tâm nhận thức, các vị làm sao mà chế ra là được? Các vị biết rằng là nhắm vào chứ. Thầy biết được nhắm vào vừa bên tuổi lớn, vừa bên cao thấp, vừa bên già trẻ. Mà bây giờ là vật chất không còn, thì lấy cái gì mà phân tách thời gian lâu nay? Cho nên trong một cái tích tắc về là chứa đựng thời gian trong nhận thức. Cái này nó hơi dữ lắm đó, không phải nói ra được đâu. Do thần tội cái pháp không quán, pháp không quán đây là quán giải thoát ra không, không còn thấy bất gì nữa cả. Thế thì là tình yêu là cái gì mà biết là cũ là mới, là lâu là mau, là già là trẻ. Đó, cho nên là trong mình thức mà coi như trong một cái thể bóng tay. Đúng này là đúng, vô cùng sâu sắc. Gọi là thật sự là người như mân quả trên đầu, hành đáo trên đầu, dân tính giữa là vậy. Cái chữ tướng là thật cái biển sâu xa nhưng mây thử lên đầu non. Mà người đến được đầu non rồi là thấy mây nó xa tích nữa. Còn làm sao mà cái người học cái này là toàn là mê tính người ta hết. Làm đúng người thật có cái lừa cái thép gì á. Không rút cái thời gian nó dài ra hết, không có rút cái gì hết. Mà đó là một sự thật. Thành ra là tôi được quả là hết, thế con ấn chứng cho tôi lần đầu là đệ nhất. Pháp tầng thâm diệu tầng nhà có tệ nhãn của tôi được khai minh. Ngoại hoạt tôi được biết từ nay thật hỏi cái duyên tới lương tâm tôi. Cái chỗ sở nghệ của tôi là pháp tầng là tối thượng. Pháp tầng như tôi nói này, nhập cái việc tầng bệnh, nhập cái vườn bệnh gọi là việc tầng bệnh gia. Việc tầng bệnh nó thì là mới là từ được cái pháp tầng. Còn mà không nhập việc tận bệnh đó thì cái pháp tầng rất là khó. Cho nên là các vị vừa các vị ngồi các vị mình đang ngồi các pháp tầng vô trong đầu thì ốc các vị nó ào vậy đó. Pháp tầng dễ, thanh tầng, hương tầng, vị tầng, xúc tầng là các vị có thể cảm ứng được bỏ dễ. Cho nó dễ cho con nó dễ lắm. Nhưng mà còn hình ảnh của cái xúc, hình ảnh của cái thanh, cái hương, cái vị, cái xúc nó ào trong đầu mình á. Cho nên pháp tầng nó vận hành dữ. Nó hết giờ rồi nha. Đừng quên nhớ đến ngày